Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 1 tháng 3 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới trẻ, được cử hành vào ngày Chủ nhật lễ lá, ngày mùng 9 tháng 4 tới. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình mùa chay và mùa phục sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Lấy lại truyền thống của những vị tiền nhiệm bị gián đoạn trong những năm cuối triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị vì lý do sức khỏe. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khai mạc mùa chay đầu tiên triều giáo hoàng của Ngài, với thánh lễ và nghi thức sức tro vào lúc 5 giờ chiều theo giờ Roma, thứ tư lễ tro hôm nay, mùng 1 tháng 3, tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina, nằm trên đồi Aventino. Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, Đức Thánh Cha đến kính viếng Vương cung Thánh đường Thánh Anselmo gần đó, rồi từ đó đi bộ thực hiện cuộc hành hương thống hối đến Vương cung Thánh đường Santa Sabina. Nhiều vị hồng y, tổng giám mục, các tu sĩ biển Đức của đan viện Thánh Anselmo và các tu sĩ đa minh của đan viện Santa Sabina và cộng đoàn tín hữu tham dự cuộc hành hương thống hối đi bộ này. Chủ nhật mùng 5 tháng 3, chủ nhật thứ nhất mùa chay, vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha và các cộng sự viên thuộc giáo triều Roma bắt đầu tuần phòng hàng năm cho đến sáng thứ Bảy 11 tháng 3. Đức Hồng Y Marco Che, cựu giáo chủ Venezia, là vị dẫn phòng, với 3 bài hướng dẫn suy niệm mỗi ngày. Luôn luôn có giờ chầu thánh thể vào cuối mỗi ngày cấm phòng. Chủ nhật 19 tháng 3, chủ nhật thứ 3 mùa chay, lễ Thánh Giuse, lễ Thánh Quan Thầy của Đức Thánh Cha Joseph Ratzinger, và cũng là Thánh Quan Thầy của tất cả mọi người lao động, Đức Thánh Cha sẽ chủ tế thánh lễ dành riêng cho giới lao động trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 23 tháng 3 là một ngày đặc biệt do sáng kiến riêng của Đức Thánh Cha. Ngài triệu tập tất cả 193 vị hồng y về Vatican để cùng cầu nguyện và suy tư trong ngày này. Ngày 24 tháng 3 là ngày công nghị hồng y, để trao mũ hồng y cho 15 vị tân hồng y đã được công bố hôm ngày 22 tháng 2 vừa qua. Ngày 25 tháng 3, đúng ngày lễ truyền tin, Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ đồng tế với quý tân hồng y trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ trao nhẫn hồng y cho các vị tân hồng y. Chủ nhật 26 tháng 3, chủ nhật thứ tư mùa chay, Đức Thánh Cha đến thăm giáo xứ Thiên Chúa Cha Nhân Từ thuộc giáo phận Roma. Ngày mùng 2 tháng 4, kỷ niệm một năm Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời, Đức Thánh Cha sẽ lần chuỗi với cộng đoàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã qua đời vào lúc 9 giờ 37 phút tối ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005. Sáng mùng 3 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ chủ tế thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Chủ nhật mùng 4 tháng 4, chủ nhật lễ lá, Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 21 tại các địa phương, Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước lá và chủ tế thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngày 11 tháng 4, thứ ba tuần thánh, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức thống hối trong đền thờ Thánh Phêrô. Các tham dự viên được khuyến khích lãnh bí tích hòa giải cá nhân. Sáng thứ năm tuần thánh, 13 tháng 4, Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ làm phép dầu thánh vào lúc 9 giờ 30 phút sáng trong đền thờ Thánh Phêrô, và buổi chiều, Ngài chủ tế thánh lễ trực ly tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của vị giám mục Roma. Thứ sáu tuần thánh, ban chiều, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa, và buổi tối chủ sự cuộc đi đàn thánh giá tại hí trường Colosseo vào lúc 9 giờ 15 phút tối. Tối thứ bảy tuần thánh, Đức Thánh Cha chủ sự canh thức phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô. Chủ nhật phục sinh ngày 16 tháng 4, Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 16 tháng 4 cũng là ngày sinh nhật thứ 79 của Đức Thánh Cha. Vì thế, vào tối ngày 16 tháng 4 sẽ có cuộc bắn pháo bông tại quảng trường Thánh Phêrô để mừng sinh nhật Đức Thánh Cha. Nhưng trước đó, vào trưa Chủ nhật phục sinh, Đức Thánh Cha đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành tọa thánh trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới với ơn toàn xá. Tin Hoa Kỳ. Tổng giáo phận Chicago tổ chức 24 giờ hồng ân. Theo bản tin chính thức của Tổng giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, chương trình 24 giờ hồng ân sẽ được chính thức bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 3 và kết thúc vào 9 giờ sáng ngày hôm sau mùng 4 tháng 3. Ngoài ra, các giáo xứ khác cũng đã có những chương trình hòa giải cho các giới và các hội đoàn rải rác trong suốt mùa chay. Linh mục Robert Barron, một linh mục thuộc Tổng giáo phận, là người điều họp chính cho chương trình 24 giờ hồng ân này. Đây là một trong những chương trình chính thức của Tổng giáo phận trong mùa chay năm nay. Dự kiến có khoảng 70 linh mục cộng tác cho chương trình 24 giờ hồng ân, túc trực suốt 24 tiếng đồng hồ, liên tục tại 6 giáo xứ trong Tổng giáo phận để ban bí tích hòa giải. Tổng giáo phận đã loan báo chương trình này trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhằm cổ võ mọi người, dù đang sống đạo rất tích cực nhiệt thành, hay đã nguội lạnh khô khan suốt bấy lâu nay, hãy thật sự trở về với Thiên Chúa, với lòng thống hối ăn năn, để được giao hòa với Chúa và hòa giải với tha nhân. Thiết nghĩ đây là một chương trình cần được cổ võ, vọng được tiếng vang sám hối mà Chúa Giêsu kêu gọi và cũng giúp cho tín hữu xa gần có dịp tìm đến bí tích hòa giải tích cực hơn nữa. Riêng đối với cộng đoàn Việt Nam tại Chicago, cha chánh xứ Dominic Hà Văn Vịnh cũng đã loan báo rằng Đức cha Stefano Tri Bủ Thiên, giám mục phó Cần Thơ, đã nhận lời đến thăm cộng đoàn và hướng dẫn chương trình tĩnh tâm sám hối mùa chay từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3. Tin Đài Loan. Đức Hồng Y Paul Sang, người lãnh đạo giáo hội địa phương suốt 18 năm qua, đã làm giảng giang thêm cho tất cả các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Đài Loan về sự phục vụ xã hội của họ khi Tổng thống Đài Loan khen ngợi Ngài. Được biết, hôm ngày 16 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trần Thủy Biển của Đài Loan đã trao tặng cho vị giám chức 82 tuổi dòng tên Huân chương Anh dũng hạng nhất, công nhận những đóng góp của Ngài trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Đài Loan và Tòa Thánh. Đức Hồng Y Sang cảm ơn Tổng thống về danh dự này. Ngài nói, tôi là một giáo sĩ bình thường đã làm việc ở Đài Loan 40 năm để phục vụ người nghèo, theo tinh thần phục vụ và hy sinh của Chúa Giêsu. Được biết, Tổng thống Đài Loan đã muốn trao tặng huân chương này cho Đức Hồng Y Paul Sang hồi tháng 5 năm ngoái. Nhưng Đức Hồng Y đã yêu cầu hoãn lại đến khi Ngài từ nhiệm giám mục. Khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chấp nhận đơn xin từ nhiệm giám mục giáo phận Cao Hùng của Ngài hôm ngày mùng 5 tháng Giêng, Đức giám mục Peter Liu, lúc đó là giám mục phó, đã kế nhiệm Ngài làm giám mục giáo phận. Đức Hồng Y Paul Sang từ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục khu vực Trung Quốc ở Đài Loan hồi tháng 11 năm ngoái, một chức vụ Ngài nắm giữ trong vòng 18 năm. Đức Hồng Y đã nói tại lễ trao giải thưởng như sau. Tôi đại diện cho tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân công giáo ở Đài Loan. Huân chương này không chỉ dành riêng cho tôi, nhưng là cho những việc làm tốt của họ trong việc thúc đẩy các giá trị đạo đức, giáo dục, văn hóa, bác ái và dịch vụ y tế, cũng như đóng góp của họ trong cải thiện quan hệ với Tòa Thánh. Về quan hệ Đài Loan với Tòa Thánh, Đức Hồng Y Paul Sang cho biết, Ngài chỉ đóng vai trò cầu nối nhỏ. Ngài giải thích, mục đích chính trong các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh không phải vì lợi ích thế tục, nhưng là để đẩy mạnh các giá trị chung và vĩnh cửu như quyền tự do tôn giáo, các quyền cơ bản của con người, công bằng xã hội và hòa bình thế giới. Ngài còn xác nhận những nỗ lực của chính quyền Đài Loan trong việc thúc đẩy các giá trị này. Đức Hồng Y Paul Sang khen ngợi Đài Loan đã trợ giúp cho những người bị ảnh hưởng thiên tai và thảm họa do con người gây ra trên toàn thế giới, dù Đài Loan không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh đánh giá cao quyền tự do tín ngưỡng và những hành động cứu trợ quảng đại của đất nước chúng ta. Đây là yếu tố chân thật trong tình bạn keo sơn và trong quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Đài Loan. Quân chương Ngôi Sao Sáng được chia làm 9 bậc và được trao tặng cho các công chức có đóng góp quan trọng cho chính quyền, và cũng được tặng cho người dân trong và nước ngoài đã có những đóng góp to lớn cho đất nước và xã hội tại Đài Loan. Đức Hồng Y Jean-Louis Thorang, cựu Ngoại trưởng Tòa Thánh, cũng đã nhận huân chương này trong chuyến viếng thăm Đài Loan một tuần lễ hồi tháng 11 năm ngoái, vì đã có những nỗ lực lâu dài trong việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao Đài Loan và Tòa Thánh. Trước đó vào tháng 11 năm 2001, Tổng thống Đài Loan đã trao tặng cho Đức Cố Giám mục Stanislaw Lô Quang, cựu Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đài Loan và là Hiệu trưởng Đại học Công giáo Phú Sơn. Huân chương này công nhận những đóng góp và thành tích học thuật của Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được cử hành vào Chủ nhật Lễ Lá ngày 9 tháng 4 tới, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc phần còn lại của sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy đọc và suy niệm lời Chúa, hãy để cho giáo huấn của lời Chúa huấn luyện mình. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tác giả của thơ Do Thái đã viết như sau. Lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi. Lời Chúa ăn sâu vào tận trong cõi tâm linh sâu xa nhất, vào tận trong cốt tủy. Lời Chúa dò thấu tâm tình, cũng như tư tưởng của lòng người. Cần phải nghiêm chỉnh lắng nghe lời huấn dụ xác định lời Chúa như vũ khí cần thiết trong cuộc chiến thiêng liêng. Lời Chúa tác động hữu hiệu và mang lại hoa trái nếu chúng ta học biết lắng nghe và sau đó vâng phục tuân theo lời Chúa. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo giải thích như sau. Vâng phục trong đức tin là hành động tự do đặt mình tuân theo lời được lắng nghe, bởi vì sự thật của lời Chúa được bảo đảm bởi Thiên Chúa, đấng là sự thật. Nếu tổ phụ Abraham là mẫu gương cho thái độ lắng nghe này, tức thái độ vâng phục, thì vua Solomon cho thấy Ngài là kẻ say mê đi tìm sự khôn ngoan được tích chứa trong lời Chúa. Khi Thiên Chúa đề nghị với vua Solomon, hãy xin ta ban cho con điều gì con muốn, thì vua Solomon trả lời như sau. Lạy Chúa, xin hãy ban cho tôi tới Chúa một con tim vâng phục. Bí quyết để có một con tim vâng phục là luyện tập mình có một con tim biết lắng nghe. Và tín hữu có được điều này nhờ suy niệm không ngừng lời Chúa, và ăn rễ sâu vào lời Chúa nhờ sự dấn thân muốn biết lời Chúa mỗi ngày một hơn. Các bạn trẻ thân mến, Cha khuyến khích chúng con hãy làm cho mình trở nên quen thuộc với Kinh Thánh. Hãy đặt Kinh Thánh trong tầm tay, ngõ hầu Kinh Thánh trở nên chiếc địa bàn chỉ cho chúng con biết con đường phải đi theo. Nhờ đọc Kinh Thánh, chúng con sẽ học biết Chúa Kitô. Về việc này, Thánh Girolamo có nhận xét như sau. Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Một phương thế hết sức đáng khen để đào sâu và nếm hưởng lời Chúa là phương thế Lectio Divina, là đọc và suy niệm lời Chúa. Việc này kết thành con đường thiêng liêng đích thực và riêng biệt qua nhiều giai đoạn. Từ việc đọc, tức đọc đi đọc lại một đoạn Kinh Thánh, vừa thu nhận những yếu tố chính của đoạn đó, người ta bước sang việc suy niệm, được hiểu như là việc để nội tâm mình dừng lại, trong đó linh hồn hướng về Thiên Chúa, vừa cố gắng hiểu điều mà lời Chúa nói lên cho cuộc sống cụ thể hôm nay. Tiếp theo là việc cầu nguyện, làm cho ta thưa chuyện với Thiên Chúa trong đối thoại trực tiếp. Và cuối cùng là việc chiêm ngắm, giúp ta giữ tâm hồn mình luôn chú ý đến sự hiện diện của Chúa Kitô, mà lời Ngài là ngọn đèn chiếu sáng trong nơi tăm tối, cho đến lúc bình minh đến và ngôi sao mai mọc lên trong tâm hồn anh chị em. Việc đọc, học hỏi và suy niệm lời Chúa phải dẫn ta đến việc sống gắn bó với Chúa Kitô và với những giáo huấn của Ngài. Thánh Giacomo cảnh tỉnh như sau: anh chị em hãy là những kẻ thực hành lời Chúa, chứ không phải chỉ là những kẻ lắng nghe suông, vừa tạo cho mình ảo tưởng đã sống lời Chúa. Bởi vì nếu một người chỉ lắng nghe suông và không thực hành lời Chúa, thì giống như kẻ nhìn dung mạo mình trong gương, nhìn xong liền bỏ đi và quên tức khắc mình như thế nào. Ngược lại, ai chăm chú nhìn vào luật trọn hảo, luật của tự do, và sống trung thành với luật này, không phải như người nghe rồi quên, như kẻ thực hành lề luật, thì người đó sẽ gặp được hạnh phúc trong việc thi hành luật Chúa. Ai lắng nghe lời Chúa và liên lỉ quy chiếu về lời Ngài, thì người đó xây dựng cuộc sống mình trên nền tảng vững chắc. Chúa Giêsu đã phán: ai lắng nghe lời ta và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá. Người đó sẽ không chào thua những cơn giông bão cuộc đời. Xây dựng cuộc đời trên nền tảng Chúa Kitô, vừa tiếp nhận lời Chúa cách tươi vui và thực hành những điều lời Chúa dạy. Thưa các bạn trẻ của ngàn năm thứ ba, chương trình sống của chúng con cần trở nên như thế. Điều khẩn thiết là cần có thế hệ mới những tông đồ ăn rễ sâu vào trong lời dạy của Chúa Kitô, những kẻ có khả năng đáp lại những thách thức của thời đại chúng ta và sẵn sàng phổ biến phúc âm khắp mọi nơi. Đây là điều Chúa yêu cầu nơi chúng con. Đây là điều giáo hội mời gọi chúng con thực hiện, và đây là điều mà thế giới, dù không ý thức, chờ đợi từ nơi chúng con. Và nếu Chúa Giêsu mời gọi chúng con, thì chúng con đừng sợ đáp lại cách quảng đại, nhất là khi Chúa đề nghị chúng con theo Ngài trong đời sống tận hiến hoặc trong đời sống linh mục. Chúng con đừng sợ, hãy tin tưởng vào Chúa, và chúng con sẽ không bị thất vọng. Các bạn trẻ thân mến, với Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21 mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày mùng 9 tháng 4 tới đây, Chúa Nhật lấy lá, chúng ta hãy thực hiện cuộc hành hương tinh thần đến cuộc gặp gỡ quốc tế những người trẻ, sẽ diễn ra tại Sydney vào tháng 7 năm 2008. Chúng ta hãy chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vĩ đại này, vừa cùng nhau suy nghĩ về chủ đề Chúa Thánh Thần và sứ mạng qua các giai đoạn tiếp nối nhau. Năm nay, chú ý tập trung vào Chúa Thánh Thần của sự thật, đấng mặc khải cho chúng ta biết Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể, vừa mở rộng con tim mỗi người đón nhận lời cứu rỗi, và là đấng dẫn dắt ta vào sự thật trọn đời. Năm tới 2007, chúng ta sẽ suy niệm câu phúc âm theo Thánh Gioan như sau: như Thầy đã yêu thương chúng con, thì chúng con cũng hãy yêu thương nhau. Và chúng ta sẽ khám phá cách sâu xa hơn như thế nào Chúa Thánh Thần là Thánh Thần của tình thương, đấng đổ tràn trong chúng ta tình thương bác ái thần thiên, và làm cho chúng ta trở nên nhạy cảm với những nhu cầu vật chất và thiêng liêng của anh chị em xung quanh. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến cuộc gặp gỡ quốc tế của năm 2008 với chủ đề là: hãy nhận lấy sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, đấng ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ là những chứng nhân của Thầy. Ngay từ bây giờ, các bạn trẻ thân mến, trong bầu khí càng ngày càng gia tăng việc lắng nghe lời Chúa, chúng con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần của sức mạnh và của chứng tá. Xin Ngài làm cho chúng con có khả năng loan báo phúc âm cho đến tận cùng trái đất mà không sợ hãi gì. Nguyện xin Mẹ Maria đấng hiện diện trong phòng tiệc ly với các tông đồ để chờ Chúa Thánh Thần ngự xuống. Xin Mẹ hãy là Mẹ và là người hướng dẫn chúng con. Xin Mẹ dạy cho chúng con biết lãnh nhận lời Chúa biết gìn giữ và suy niệm lời Chúa trong tâm hồn chúng con, như mẹ đã thực hành xưa kia trong suốt đời sống mẹ. Xin mẹ khuyến khích chúng con nói lời xin vâng của chúng con, đáp lại lời Chúa mời gọi, vừa sống thực hành sự vâng phục đức tin. Xin mẹ giúp chúng con sống vững mạnh trong đức tin, kiên trì trong hy vọng và nhẫn nại trong bác ái, luôn luôn vâng phục lời Chúa. Cha đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện và hết lòng ban phép lành cho chúng con. Từ Vatican, ngày 22 tháng 2, lễ kính Tòa Thánh Phêrô Tông Đồ, ấn ký Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe qua phần cuối cùng sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21 sẽ được cử hành tại các giáo hội địa phương vào Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4 tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân, cũng do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của chân phước Jean Jugon, người Pháp, và là vị sáng lập cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo. Trong lần trước, chúng ta đã biết sơ qua bối cảnh nước Pháp vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19, cùng với những tháng năm tuổi thơ êm đềm của chân phước. Trong bài hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những hoạt động tông đồ của chân phước. Năm Jean Jugon lên 16 tuổi, nàng đi làm thuê cho một gia đình thượng lưu ở làng bên cạnh. Chủ nhân của nàng, bà Bá Tước de la Chou, là người có tấm lòng vàng, đã ra lệnh cho cô tớ gái trẻ của bà là phải quản đại với bất cứ người hành khất nào đến trước cửa nhà bà. Cùng với Jean, bà thường xuyên viếng thăm những người nghèo và bệnh tật sống trong lãnh thổ của bà. Jean không bao giờ quên tính nhạy cảm của người đàn bà thượng lưu này. Con hãy đối xử với người nghèo như thế nào, như con cũng muốn được đối xử như vậy. Bà đã khuyên Jean như thế. Thức ăn con mang cho người nghèo phải được trao cho với tình thương và lòng kính trọng sâu xa. Ngoài việc nêu cao cho Jean một mẫu gương về tình bác ái Kitô thật sự, bà Bá Tước còn vun xới trong lòng cô tớ trẻ những kiểu cách mà không có được nơi một người dân quê mùa. Trong thời gian này có một chàng trai trẻ đem lòng yêu thương Jean và ngỏ ý muốn lập gia đình với nàng. Jean đã thẳng thắn từ chối rằng, tôi không thể lập gia đình với anh. Tôi không biết chắc chắn Thiên Chúa muốn gì nơi tôi, nhưng tôi không thể làm vợ của anh. Năm 25 tuổi, Jean gia nhập nhóm các chị em làm việc lưu động, là những người làm việc tông đồ lưu động. Họ không có nơi ở nhất định, vì phải tránh né sự theo dõi của chính quyền chống đạo. Để có tiền nuôi sống bản thân trong khi làm việc từ thiện, Jean vào làm việc trong một bệnh viện ở Saint-Servan. Và như thế, vừa làm việc trong nhà thương, vừa làm việc nghĩa, Jean đã mỏi mệt cả tinh thần lẫn thể xác 6 năm sau đó, nên phải thôi việc trong nhà thương. Xảy ra lúc đó, có một người đàn bà giàu có và quảng đại tên là Le Coq, cũng ở Saint-Servan, đã bảo Jean vào giúp việc cho bà. Quá suy nhược đến độ Jean không thể nào chu toàn được các công việc bổn phận của nàng. Bà Le Coq chẳng những không trách móc, nhưng còn quảng đại săn sóc cho nàng. Thành ra vai trò chủ tớ bị đổi ngược lại. Bà nhất quyết bảo Jean phải ăn uống ngủ nghỉ và thuốc men đầy đủ. Mỗi ngày hai người đàn bà này bỏ ra hàng giờ để cầu nguyện trong thinh lặng và tham dự thánh lễ. Họ cũng mở lớp dạy giáo lý cho trẻ em trong thành họ ở. Năm 1826, miền Brittany bị mất mùa kinh khủng. Nước Pháp và Anh phải lâm vào tình trạng suy sụp về tài chánh. Những người đói ăn và thất nghiệp lan tràn khắp mọi nơi. Bà Lecoq và Jeanne đã phải làm việc không ngơi nghỉ để săn sóc những người nghèo và kém may mắn. Vì quá lao lực, bà Lecoq lâm bệnh và qua đời. Jeanne mất đi người bạn thân yêu nhất của nàng. Một mình một lần nữa, Jeanne Jugon xin Thiên Chúa chỉ cho nàng thấy mục đích của đời nàng. Thời giờ gần như sắp hết. Với 43 tuổi đời, mà Jeanne vẫn không biết Chúa muốn nàng phải làm gì. Năm 1837, cùng với một người bạn 72 tuổi là bà Françoise Aubert, Jeanne mướn một căn phòng có hai phòng ngủ ở tầng thứ hai của một căn hộ khiêm hạ hai tầng. Bà Françoise đã về hưu, chỉ ở nhà quay tơ để kiếm chút tiền sinh sống, trong khi Jeanne vẫn tiếp tục đi làm thuê. Hai người đàn bà lập một cộng đoàn cầu nguyện, dạy giáo lý cho trẻ em và giúp đỡ người nghèo. Chẳng bao lâu sau, một cô gái 17 tuổi mồ côi làm nghề thợ may tên là Virginie Tredaniel vào sống chung với họ. Cả ba kiếm vừa đủ tiền ăn, mặc và ở, còn lại bao nhiêu họ cho tất cả cho người nghèo. Bóng tối của đói khát, bệnh tật, nạn dịch vẫn không rời bỏ Saint-Sévan. Người nghèo có mặt ở khắp mọi nơi, không ai có thể trốn khỏi nó, và cũng không ai có thể làm cho nó biến đi. Thế nên Jeanne đã quyết định xin thôi việc để tận hiến trọn cả sức lực và thời giờ của nàng vào việc phục vụ người nghèo. Lúc đó nàng đã 47 tuổi. Với sự ưng thuận của bà Françoise và Virginie, Jeanne hướng sự chú ý của nàng vào những người nghèo khổ đáng thương nhất, người già lão, cũng như những thiếu nữ lỡ bước và bị bỏ rơi mà nàng gặp mỗi ngày ngoài đường phố. Cuối năm 1839, Jeanne mời Anne Chauvin, một bà quá mù lòa, về sống chung với họ. "Tôi sẽ đem Anne về nhà," Jeanne bảo hai người bạn của nàng, và nhớ lại những gì nàng đã học được từ bà Ba Tước de La Chaux. Jeanne thêm, "Như tôi đem chính mẹ ruột của tôi về vậy." Jeanne đã nhường chiếc giường của nàng lại cho anh và dọn lên ngủ trên gác mái. Ba ngày sau, Virginie cũng leo lên ở chung với Jeanne, vì nàng cũng nhường giường của nàng lại cho bà Isabelle Kerr, người khách già lão thứ hai của họ. Virginie, ngoài việc đi may mướn, còn giúp đỡ Jeanne với những công việc hàng đóng trong nhà, như dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, dọn ăn. Phần đóng góp của bà Françoise là tạo bầu khí vui tươi trong nhà. Một thời gian ngắn sau đó, có hai thiếu nữ đến chơi và xin trợ giúp. Đó là Marie Jamie và Madeleine Bourges. Jeanne đặt ra một luật đơn sơ cho nàng và Virginie, là sống theo luật của những chị em làm việc lưu động. Còn bà Françoise, với tuổi đời gần 80, bà cảm thấy không thể theo được luật sống này, nên chỉ hài lòng với việc quay tơ cầu nguyện và giúp vui của bà. Và vị linh mục 28 tuổi ở Saint-Sévan, cha Auguste Lepailleur, thì được mời làm linh hướng và giải tội cho cộng đoàn vừa mới khai sinh này. Rồi đây chúng ta sẽ thấy vị linh mục này sẽ gây đau khổ cho Jeanne Jugon biết là dường nào. Chủ sự của chân phước Jeanne Jugon tạm chấm dứt nơi đây. Mục Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ tư lễ tro, bắt đầu mùa chay năm 2006. Chúng ta cùng nhau nghe lại sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Nội dung chính của sứ điệp nói về công cuộc phát triển toàn diện đích thực của mỗi người cũng như của toàn thể một dân tộc, dựa trên điều Đức Thánh Cha gọi là cái nhìn của Chúa, tức là chương trình cứu rỗi của Chúa, tình thương nhân từ của Ngài đối với mỗi người và tất cả mọi người. Mở đầu sứ điệp mùa chay năm 2006, Đức Thánh Cha trích câu phúc âm từ Thánh Matthew chương 9 câu 36. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương họ. Đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi toàn văn sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chúng tôi phát phần thứ nhất nơi đây, và thứ tư tuần tới chúng ta sẽ nghe tiếp phần thứ hai. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương họ. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 9 câu 36. Mùa chay là thời gian ưu tiên cho cuộc hành trình nội tâm đến với Đấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Đây là cuộc hành hương, trong đó chính Chúa đồng hành với chúng ta, vượt qua sa mạc nghèo hèn chúng ta, vừa nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến về niềm vui bao la của lễ phục sinh. Cả trong thung lũng tối tăm mà tác giả Thánh Vịnh 23 nói đến, khi thần cám dỗ gợi ý cho ta thất vọng hoặc đặt niềm hy vọng tạm bợ vào công việc mình làm, thì Thiên Chúa vẫn gìn giữ chúng ta và nâng đỡ chúng ta. Phải, cả ngày hôm nay nữa, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của đông dân chúng đang đối khát niềm vui, hòa bình và tình thương. Như trong mọi thời đại, đám đông cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tuy nhiên, cả trong đau buồn của nghèo cùng, của cô đơn, của bạo lực và đói khát, đánh vào mọi người không phân biệt, kẻ cao niên, người lớn và kẻ nhỏ. Thiên Chúa không cho phép bóng tối của sự khủng khiếp đặt ra luật lệ cho tình hình. Như vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết, có một giới hạn thần thiên chặn lại sự dữ, và giới hạn đó là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chính trong viễn tượng này mà tôi đã muốn đặt vào khởi đầu của sứ điệp mùa chay năm nay lời nhận xét của Phúc Âm, mà theo đó Chúa Giêsu khi nhìn thấy đám đông đến với Ngài thì Ngài chạnh lòng thương xót họ. Trong ánh sáng này, tôi muốn dừng lại và suy nghĩ về một vấn đề rất được bàn luận giữa những người đồng thời chúng ta, đó là vấn đề phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, cái nhìn cảm thông xúc động của Chúa Kitô không ngừng nhìn về những con người và những dân tộc. Chúa nhìn họ vừa biết rằng dự án của Ngài tiên liệu kêu gọi họ đến với ơn cứu rỗi. Chúa biết rõ những thù hận chống lại dự án này, và Ngài cảm thấy thương xót đoàn dân. Ngài nhất định bên vực họ khỏi những con số dữ và cả với giá phải trả là chính mạng sống Ngài. Với cái nhìn này, Chúa Giêsu ôm trọn từng người và cả đám đông và phó dâng tất cả cho Thiên Chúa Cha, vừa dâng hiến chính mình làm của lễ đền tội cho họ. Được soi sáng bởi sự thật của mầu nhiệm vượt qua, giáo hội biết rõ rằng để cổ võ một công cuộc phát triển đầy đủ, thì điều cần thiết là cái nhìn của chúng ta về con người phải được đo định theo cái nhìn của Chúa Kitô. Thật vậy, không có cách nào khác để tách việc đáp ứng những nhu cầu vật chất và xã hội của con người ra khỏi việc thỏa mãn những nhu cầu sâu xa của con tim họ. Người ta càng phải nhấn mạnh đến điều này nhiều hơn nữa trong thời đại chúng ta hôm nay. Thời của những thay đổi lớn mà trong đó chúng ta ghi nhận một cách càng ngày càng sống động và khẩn thiết hơn, ghi nhận trách nhiệm của chúng ta đối với những anh chị em nghèo cùng trên thế giới. Từ lâu, Đức Phaolô Đệ Lục, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi,
đã thường nhận định rõ ràng những tai hại của sự chậm tiến, như là sự thiếu mất nhân tính. Theo nghĩa này, trong thông điệp của Ngài về sự phát triển các dân tộc, Ngài đã lên tiếng phơi bày những thiếu thốn vật chất của những kẻ không có cả điều tối thiểu để sống, và phơi bày những thiếu sót luân lý của những ai bị tính ích kỷ cắt xén, tố cáo những cơ cấu áp bức hoặc đến từ những lạm dụng những của cải, cũng như từ những lạm dụng quyền hành, hoặc đến từ việc lạm dụng những anh chị em lao động, cũng như từ sự bất công trong những trao đổi kinh tế. Như là phương thuốc chữa trị những sự dữ nói trên, Đức Phaolô Đệ Lục đã đề nghị không những việc tôn trọng nhiều hơn phẩm giá của kẻ khác, việc hướng đến tinh thần nghèo khó, sự cộng tác để phục vụ cho công ích, ý muốn thực hiện hòa bình, mà còn gợi lên việc con người phải nhìn nhận những giá trị cuối cùng và nhìn nhận Thiên Chúa đứng là nguồn mạch và là cùng đích của những giá trị này. Trong đường hướng này, Đức Phaolô Đệ Lục không do dự đề nghị trước hết đức tin, hồng ân của Thiên Chúa, một hồng ân cần được đón nhận bởi thiện chí của con người và sự hiệp nhất trong tình yêu bác ái của Chúa Kitô. Như thế, cái nhìn của Chúa Kitô trên đám đông đòi buộc chúng ta xác định những điểm nội dung đích thật của chủ thuyết nhân triển trọn vẹn. Chủ thuyết này, theo Đức Phaolô Đệ Lục, hệ tại trong việc phát triển trọn cả con người và phát triển tất cả mọi người. Vì thế, sự đóng góp đầu tiên mà giáo hội cống hiến cho công cuộc phát triển con người và các dân tộc không chỉ được cụ thể hóa bằng những phương tiện vật chất hay bằng những giải đáp kỹ thuật, nhưng bằng lời rao giảng sự thật Chúa Kitô đứng huấn luyện lương tâm con người và giảng dạy phẩm giá đích thật của nhân vị và của lao động, vừa cổ võ việc hình thành một nền văn hóa biết thật sự đáp lại tất cả nhu cầu của con người. Trước những thách thức khủng khiếp của sự nghèo cùng của biết bao người, thì sự lãnh đạm và sự đóng kín trong ích kỷ riêng tư cho thấy thật sự có đối nghịch không thể chấp nhận được với cái nhìn của Chúa Kitô. Việc ăn chay và bố thí mà giáo hội đề nghị cùng với việc cầu nguyện một cách đặc biệt trong mùa chay là dịp thuận tiện để làm cho chúng ta trở nên phù hợp với cái nhìn của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc sứ điệp mùa chay năm 2006 của Thánh Cha Benedicto thứ 16 nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới, chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Sau khi đã đặt mục tiêu cho đời mình, dĩ nhiên là mục tiêu đó phải cao, nhưng không xa rời thực tế. Vậy làm sao để bạn có một mục tiêu thích hợp? Trước hết, bạn nên biết mình và những giới hạn của mình, cũng như những sai lầm mình có thể trải qua, để bạn đừng nản lòng bỏ cuộc. Hay biết nhìn nhận nó, biến đổi nó thành những thứ có ích cho cuộc sống, cho hạnh phúc của bạn. Ông Henry Ford đã nói, dù bạn nghĩ là bạn thành công hay không thành công, bạn đều đúng cả. Mới nghe thì xem có vẻ mâu thuẫn, nhưng về mặt tâm lý và thực tế thì đúng thật như vậy. Điều duy nhất làm cản trở sự thành tựu của bạn chính là ý nghĩ rằng bạn không thể thành tựu. Bạn có để thấy một số người luôn nói, tôi có thể, và một số khác, ngay cả trước khi bắt tay vào việc, vẫn luôn thốt lên, tôi không thể. Chính cái niềm xác tín mà mỗi người có về chính mình, góp phần rất lớn cho việc thành tựu hay thất bại của họ. Một người nói rằng, tôi đoán tôi sẽ là một kẻ thất bại luôn. Rồi từ đó, ông ta ngưng học hỏi, lờ đi những cơ may lướt qua. Ông không ráng thức khuya để làm việc nữa. Ông ta không tiết kiệm, cũng không để dành và cũng không cố gắng, vì ông ta nghĩ rằng, đằng nào thì cũng vô ích mà thôi. Dần dần lời tiên đoán của ông cũng sẽ được chứng minh là đúng, và kết quả là ông chẳng làm được gì cả. Một người khác vẫn thường nói, tôi sẽ thành công, tôi sẽ làm bất cứ cái gì, tôi sẽ làm việc lâu giờ khi cần, tôi sẽ học hỏi càng nhiều càng tốt nếu tôi có thể, tôi sẽ trở nên khác nếu cần thiết, và tôi có thể làm điều ấy. Sự thật là ông ta đã làm được điều đó. Ông không bao giờ bỏ qua cơ hội để thăng tiến và cố gắng liên lỉ. Cũng như tự tin vào khả năng của mình, tạo cho mình một kỷ luật sống và làm việc, và nhất là luôn có một cái đích để nhắm đến. Chúng ta nên nhớ rằng, cả hai đường lối đều thành công. Người thứ nhất đã trốn tránh trách nhiệm. Ông ta thường nghĩ tất cả đều khó quá, chắc tôi làm không nổi. Rồi ông ta tránh né áp dụng kỷ luật cá nhân, là điều cần thiết để đi đến thành công. Người thứ nhất này cũng thành công ở chỗ là sự việc đã xảy ra như điều ông ta tin tưởng. Với thái độ của người thứ hai, thành công sẽ chắc chắn hơn, vì ông ta tự tin, đầy hy vọng, không ngại phải cố gắng, chịu khó, cũng như có thái độ lạc quan về chính mình và về sự việc. Dựa trên hai thái độ trên, chúng ta có thể rút ra kết luận như thế này. Bất cứ chúng ta đặt giới hạn nào cho chính mình là trách nhiệm của chúng ta. Hãy ném đi những nhãn hiệu tiêu cực mà chúng ta gắn lên cho chính mình, vì đó là bước đầu tiên để hướng tới một đời sống hạnh phúc và thành công. Sau khi nghe những điều vừa nói ở trên, có bạn có thể bảo như thế này. Nhưng mà sự thật tôi có nhiều giới hạn và khuyết điểm. Nhưng xin bạn đừng lo. Nhiều người đã dùng ngay chính khiếm khuyết và yếu điểm của mình để tạo cho mình những thành công độc đáo. Bất cứ khi nào bạn nghi ngờ về khả năng thành tựu của mình, thì hãy suy nghĩ kỹ về những chướng ngại mà những người khác đã trải qua. Sau đây là một vài nhân vật điển hình. Ông Thomas Edison, một nhà sáng tạo ra bóng đèn điện tròn, một công trình mà cả thế giới đều ghi ơn. Hồi còn nhỏ, ông đã bị đuổi ra khỏi trường, nhưng vì ông đã quá kiên trì trong công trình nghiên cứu của mình, sau mỗi thất bại, ông bắt đầu lại và bắt đầu lại, rồi lại bắt đầu, cho đến khi thành công mới thôi. Ông Atlas, một người có một thân hình tuyệt vời hoàn hảo, nhưng trước đây ông là một người ốm yếu, chỉ nặng khoảng 45 kg. Con người thể lý của ông đã thay đổi hoàn toàn. Chắc là bạn có thể đoán biết vì sao. Ông Winston Churchill là một học sinh nghèo lại mang khuyết tật về khả năng ăn nói. Ông đã trở nên không những là người chiếm được giải Nobel, nhưng còn là một nhà thuyết giảng gợi hứng nhất của thời đại vừa qua. Ông Julio Iglesias đã bị loại ra khỏi ca đoàn của nhà trường. Điều này không ngăn cản ông trở nên một nghệ sĩ mà dĩa hát của ông đã bán chạy nhất. Ông Alan Bond đã nhập cư vào nước Úc lúc mới 14 tuổi với hai bàn tay trắng. Không lâu sau đó, ông đã trở thành một thương gia quốc tế. Ông Abraham Lincoln, năm 22 tuổi, đã thất bại trên thương trường. Năm 23 tuổi, đã thất bại vào ban lập pháp. Năm 25 tuổi, lại thất bại trên thương trường. 26 tuổi, ông đau đớn vì người yêu qua đời. 27 tuổi, bị đau thần kinh. Năm 34 tuổi, 37 tuổi và 39 tuổi, ông đã thất bại khi ứng cử vào Hạ viện. Năm 46 tuổi, ông lại thua cuộc ứng cử Thượng viện. 47 tuổi, thất bại khi ra tranh cử Phó Tổng thống. 49 tuổi, ông lại thất bại khi tranh vào Thượng viện lần nữa. Nhưng đến năm 52 tuổi, ông đã được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, và bây giờ ông được người ta nhớ đến như một vị lãnh tụ lớn nhất trong lịch sử thế giới. Nếu kể tiếp danh sách các vĩ nhân như thế, thì sẽ chiếm mất hết thời giờ chúng ta. Bạn có thể tìm đọc những mẫu chuyện như thế trong nhiều loại sách báo khác nhau. Nhưng một điều duy nhất tôi mong bạn lưu ý, đó là bước khởi đầu bạn ở chỗ nào không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là điểm bạn chọn để kết thúc. Có nghĩa là bạn đang làm gì bây giờ? Bạn đang là một học sinh trung học hay một sinh viên? Bạn đang nghèo hay giàu? Bạn có nhiều khả năng hay không? Điều này không quan trọng cho bằng cái mục tiêu mà bạn muốn đạt đến, cái mà bạn muốn trở nên. Các bạn cũng nên nhớ là những yếu kém của chúng ta đôi lúc cũng là ân huệ. Nếu chúng ta chấp nhận nó và tìm cách vượt qua hoặc dùng nó rồi cải tiến dần dần. Thành công chắc không xa, và thành công chắc chắn là góp phần rất lớn cho niềm hạnh phúc của bạn. Nhất là khi sự thành công ấy do ý chí, sức lực và sự cố gắng liên lỉ của bạn. Chúng ta sẽ gặp lại vào thứ tư tuần tới.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu trăng, như muôn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Reader Digest có đăng một bài viết của tác giả Malcolm McConnell về sức mạnh của lòng tin trong việc chữa bệnh. Ngày càng có nhiều bác sĩ hiểu được và tin ở hiệu năng của sự cầu nguyện trong việc chữa trị bệnh tật. Một cuộc nghiên cứu do trường y khoa Dartmouth tại Hoa Kỳ thực hiện tìm thấy rằng, sau khi giải phẫu, số người đau tim không có niềm tin tôn giáo qua đời cao gấp 14 lần so với những người có niềm tin tôn giáo. Các nhà nghiên cứu tại Israel đã theo dõi tình trạng sức khỏe của 3.900 người sống trong các hợp tác xã Kibbutz trong 16 năm trời. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ chết vì bệnh tim và ung thư của những người có niềm tin tôn giáo thấp hơn 40%. So với những người không có niềm tin tôn giáo. Một cuộc nghiên cứu do Đại học Yale Hoa Kỳ thực hiện, nơi 2.812 người già, cũng chứng minh rằng con số những người không bao giờ đến nhà thờ bị nhồi máu cơ tim cao gấp 2 lần so với những người đi lễ hàng tuần. Bác sĩ Herbert Benson, giáo sư phụ khảo tại trường y khoa thuộc Đại học Harvard, ghi nhận rằng từ 60-90% những lần thăm viếng bác sĩ đều liên quan đến chứng mất ngủ, huyết áp cao và bệnh tim. Ông khẳng định rằng lời cầu nguyện thường xuyên có sức làm chậm lại nhịp tim và nhịp thở, cũng như huyết áp. Các kỹ thuật ngồi thiền cũng có thể tạo ra được một hiệu quả tương tự, nhưng phần đông nhận thấy hiệu quả rõ rệt hơn từ sự cầu nguyện. Ngày càng ý thức về sức mạnh của niềm tin tôn giáo trong việc chữa trị bệnh tật, cho nên hiện nay tại Hoa Kỳ, các chương trình huấn luyện dành riêng cho các chuyên gia tâm lý trị liệu, dành một phần quan trọng cho vấn đề tôn giáo và thiêng liêng.
Thank you.
bạn thân mến. Mùa chay, các tín hữu Kitô sống lại kinh nghiệm 40 năm sa mạc của dân Do Thái trước khi vào đất hứa. Với những thử thách vì không biết bao nhiêu khó khăn của cuộc hành trình băng qua sa mạc, dân Do Thái dần dần khám phá ra chiều kích đức tin trong cuộc sống của họ. Giữa cơn đói khát, bánh manna từ trời và nước vọt ra từ tảng đá, mời gọi họ đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Gợi lại cho chúng ta kinh nghiệm của dân Do Thái trong sa mạc, giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc sống tại thế của con người không chỉ giản lược vào của cải vật chất, lương thực nuôi lấy thân xác, thuốc thang bồi bổ và chữa trị thể xác. Lương thực thần linh, sức khỏe tinh thần, sự sống vĩnh cửu mới là những giá trị đích thực, làm cho cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống. Một tinh thần lành mạnh trong một thể xác cường tráng. Câu châm ngôn này cho thấy mối dây liên kết chặt chẽ giữa thể xác và tinh thần. Con người là một thực thể thống nhất gồm có thân xác và linh hồn. Sức khỏe thể lý ảnh hưởng trên tâm thần, và ngược lại, một tinh thần lành mạnh cũng có sức làm cho thân xác được khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong ánh sáng mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu, các tín hữu Kitô còn nhận ra được giá trị của đau khổ. Đau khổ, nhất là đau khổ trong thể xác, là phần số chung của mọi người. Không ai có thể thoát khỏi thân phận có cùng và bệnh tật ấy. Do đó, nếu tôn trọng và bảo vệ sự sống và sức khỏe thể lý là một nghĩa vụ, thì bảo toàn sức khỏe tinh thần và niềm tin lại càng là một đòi hỏi quan trọng hơn. Giá trị đích thực của con người không hề tại ở sức khỏe thể lý, mà ở sức mạnh tinh thần và những giá trị vĩnh cửu làm nên ý nghĩa của cuộc sống mà con người đeo đuổi. Sau một lần chữa lành bệnh tật, Chúa Giêsu thường nói, niềm tin của con đã chữa con. Điều được phục hồi và gia tăng nơi người được chữa lành. Do đó, không chỉ là sức khỏe thể lý mà chính là niềm tin. Niềm tin là giá trị cao cả nhất trong cuộc sống mà con người có được. Niềm tin là kho tàng quý giá nhất mà con người phải không ngừng tìm kiếm. Đây hẳn phải là ơn trọng đại nhất mà giáo hội mời gọi chúng ta cầu xin trong suốt mùa chay này. Lạy Chúa, sức khỏe của chúng con, cuộc sống của chúng con đều hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Trong lúc khỏe mạnh, xin cho chúng con luôn biết dâng lời cảm tạ Chúa. Trong cơn bệnh hoạn, xin cho chúng con lại càng cầu nguyện để được tin tưởng và phó thác hơn nơi tình yêu quan phòng của Chúa.
Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết kể trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa, tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi. Lạy Chúa, Chúa nguồn an vui, phần phúc sáng nghiệp ban cho đời con, Chúa giữ trong được ngày ngày bên đâu nào nung chi. Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết kể trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa, tháng năm miệt mài chẳng bao giờ. Hey.
mừng tri ân. Ngài thương chẳng có rời con, đóa đầy dâng an trong nơi tối tăm.
Xin giữ gìn cho lạy Chúa con ơi, tha thiết cầu cho mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa, tháng năm miệt mài chẳng bao giờ hay.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.